như con nghĩ đến quả ổi, thế thì con chỉ nhớ đến quả ổi, rồi con lại nghĩ đến quả xoài, thế thì cái tâm nghĩ đến ổi nó lại tan đi, rồi cái tâm xoài nó lại hiện lên. Thế cứ như thế cả ngày, cái tâm nó xoanh diệt, theo duyên nó bật lên, thế rồi nó lại tan đi, rồi cái tâm khác lại xoanh lên, rồi lại tan đi. Thì cái tâm này, cái loại tâm này gọi là tâm nhỏ, tâm xoanh diệt, tức là vọng tâm. Còn bây giờ mình an định cái tinh thần lại, không khởi, không theo cảnh bên ngoài khởi những cái loại tâm vọng tâm lên nữa, thì cái tâm nó trừng lặng, an định. Thì cái tâm an định là cái biết, chúng ta vẫn biết. Thế là cái tánh này từ sáng cho đến tối nó vẫn đứng yên, nó nhìn đó, nó nhìn ổi, nó nhìn xoài, nó nhìn mít, nhìn nhuận nhãn. Thế thì cái vọng tâm sanh diệt, cái vọng tâm thay đổi, những cái vọng tâm là mình biết từng cái nhỏ một. Còn trừng lặng cái vọng tâm đại thì cái tâm nó vẫn thường trụ, từ sáng đến tối, từ trẻ đến già, kiếp này sang kiếp khác nó vẫn đứng đấy, thì cái gọi là cái tâm tánh thật của mình. Thế cho nên muốn thấy được cái tâm tánh thật của mình thì phải trừng lặng cái vọng tâm lại. Xin đọc tiếp.
Để thấy người tu Phật hay nói đơn giản hơn là tu thiền.
Tâm ở đây ví với những da dày da mỏng, nó phủ che. Thì bây giờ tu chỉ có một việc là buông những cái vọng tâm, đừng nhận nó là mình, buông nó ra. Thế rồi an định cái tinh thần mà mình lại sống với mình, nhận lấy cái tánh thật của mình. Đấy. Buông những cái vọng tâm là việc chúng ta học về tứ niệm xứ, an định vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Tức là chúng ta học kinh Lăng Nghiêm để nhận lấy cái tánh không sanh không diệt của mình. Xin đọc tiếp. Cái vọng tâm là vô minh, mà khi cái vô minh nó tan đi thì cái minh nó được tỏ lộ, cho nên được cái sáng suốt nó hiển lộ. Thế là mình trở về với mình, chứ không phải là mình được thêm một cái gì. Đây chỉ cần là bỏ cái mê thì cái sáng suốt, cái minh của mình nó khắc khai ngộ, khi ấy sẽ chứng được như thiên nhẫn minh, lậu tận minh, túc mạng minh, đủ các thứ. Xin đọc tiếp.
Môn tâm biệt này, phương tiện mà vào sẽ được thành Phật.
Tất cả thánh mê thì nhận cái vọng tâm là mình thì gọi là mê. Còn bây giờ tỉnh rồi, bỏ cái vọng tâm, nhận được lấy chân tâm bản tánh của mình, thế là tỉnh ra. Cho nên gọi là giác, là Phật, là thánh. Thế thì một khi mà làm Phật, làm tổ, thì tức là mình đứng địa vị, mình khai mở cái mê tối cho một chúng sanh, cho nên đứng địa vị làm thầy, chẳng những làm thầy cõi người mà làm thầy cả cõi trời nữa. Cho nên muốn làm thầy, Phật, làm tổ, làm thầy cõi trời cõi người thì chính mình phải sáng suốt. Mà cái việc sáng suốt ở đây ấy, là chỉ có một việc tỉnh ra, đừng nhận cái vọng tâm là mình, buông được nó ra, đó là bước đầu. Thế bước thứ hai là nhận lấy cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, tánh A-di-đà của mình. Cho nên tông tịnh độ cứ từng niệm dạy mình quay về Nam Mô A-di-đà Phật, trở về cái chân tánh của mình để làm Phật, làm tổ. Xin đọc tiếp.
Chúng ta hiện nay tu lại mong mỏi được chư thiên ủng hộ.
Nếu mình đã cầu chư thiên người ta ủng hộ cho mình thì tức là mình phải kém người ta, mình mới nhờ vả người ta. Mình đã kém thì sao mình làm thầy người ta được. Còn nói tiếp, mình còn phải cầu người ta thì tức là mình còn phải kém người ta, mình mới phải cầu. Thế thì đâu, mình đâu có phải là thầy của người ta. Xin đọc tiếp.
Chúng ta tu đến chỗ cuối cùng,
như Phật thì rõ ràng là Phật hàng phục được tất cả và chư thiên cho đến các quỷ thần đều phải làm đệ tử ngài. Thế như các như tổ cũng thế, các loài thiên ma phải quy y về ngài. Thế như thế, như Phật, như các tổ, rõ ràng các ngài là thầy của cõi trời cõi người. Còn chúng ta bây giờ thì có làm thầy cõi người cõi trời được không? Đáng lẽ chúng ta phải học theo Phật, theo tổ. Chúng ta phải có khả năng để hàng phục được người ta và làm thầy người ta thì thế mới đúng đấy. Còn như bây giờ chúng ta ngược lại, đã không làm thầy được người ta mà chúng ta lại còn phải cầu người ta ủng hộ, thì như thế là chúng ta đã tự nhận mình là kém thua người ta. Xin đọc tiếp. Tóm lại thế nào? Nghĩa là ở đây Hòa Thượng dạy là chúng ta không có được quy y thiên thần quỷ vật. Quy y tức là theo cái đường lối của người ta, quay về nương tựa mà học cái, đi cái con đường của người ta. Thì nhà chùa, một ai mà đã quy y Phật mà còn quy y thiên thần quỷ vật thì mình mất pháp tam quy của mình. Nghĩa là mình không thự nợ, không hoàn toàn nương cậy Phật nữa, không nương tựa Phật nữa, mà quay về nương tựa cõi trời cõi các quỷ thần. Thế như thế thì mình mất cái pháp tam quy của mình. Cho nên đây Hòa Thượng dạy chúng ta là không có nương tựa, không có quy y, nghĩa là không có thờ người ta làm thầy, không theo người ta để tu để học, không có được phép ấy. Còn cái chuyện như chúng ta ở nhà chùa, các nhà chùa thường có cái bàn chư thiên mà để cúng, các trên thì cúng các chư thiên, dưới thì cúng quỷ thần, hàng ngày chúng ta thí thực, thì như cái ấy không gọi là quy y. Thí thực nghĩa là chúng ta đọc cái bài để cho người, mời chư thiên với bách thần quy y tam bảo và sám hối. Chúng ta đọc cái bài cho người ta sám hối cho người ta và quy y, đưa người ta về Phật pháp tăng tam bảo để cho người ta biết quy y. Thế thì chúng ta cái chuyện cúng dường đây, cúng dường các chư thiên và bách thần là theo thể, theo cái lòng từ bi của chư Phật, kết cái duyên ngôi tam bảo với từ cả sáu đạo hữu tình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cũng có thể chúng ta cúng dường như vậy để tránh những các cái, để nhờ chư thiên phá những, nghĩa là hàng phục những các ác quỷ, những các tà ma, người ta không đến quấy nhiễu trong chúng, để trong chùa tu hành cho được yên thân. Bởi vì cái khả năng của chúng ta chưa nổi, cho nên chúng ta phải nhờ chư thiên và các bậc đại lực quỷ thần ủng hộ, giúp đỡ để trừ những tà ma, những cái ác tà, ác ma người ta muốn phá mình, thì người ta, thì chúng mình có thể bình yên tu hành, không phải chịu những cái khó khăn. Cái chuyện nhờ và lẫn nhau này là sự thường. Cũng như bây giờ chúng ta tuy thờ Phật làm thầy, nhưng mà ăn cơm ấy, thì chúng ta vẫn phải nhờ những người, người ta cày ruộng thì mình mới có cơm ăn. Mình áo mặc, mình vẫn phải nhờ những người dệt vải, mình mới có áo mặc. Và ốm đau, mình phải nhờ bác sĩ đến chữa bệnh. chứ không có thể mà nói rằng tôi không cần ai. Thì như thế, cái nói tôi không cần ai là cái chỗ mình không biết nghĩ. Cái đời sống của mình là phải tương, phải nhờ và tất cả trên dưới, trong ngoài, nương tựa lẫn nhau. Trong cả sự sống đạo hữu tình, cái thứ nhất là trong nhân loại mình phải nhờ tất cả, và cái thứ hai là trên cõi trời, cõi quỷ thần, các ngài cũng ủng hộ và giúp đỡ cho người tu. Thì cái ấy chúng ta phải cảm ơn, và không có cái nghĩa là chúng ta quy y người ta nhưng mà chúng ta phải biết ơn và đền ơn, chứ không có thể nói tôi không cần ai, thì cái đó cũng hơi quá đáng. Nhưng mà không phải là mình quy y. Quy y có cái nghĩa là mình nương theo cái đường lối tu hành của người ta, theo cái nếp sống của người ta. Thì cái này là chúng mình đã nương quy y Phật, thì chúng ta cứ việc là theo Phật học và tu đường lối của mình. Nhưng mà ốm đau thì phải nhờ bác sĩ, muốn ăn cơm thì phải nhờ người nhà nông, chứ không thể nói là tôi không cần ai. Thế thì bây giờ có những tà ma người ta phá phách mình, thì chúng ta cũng phải nhờ chư thiên ủng hộ để mà dẹp những các cái quỷ quái.